Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta đến trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Bài hôm nay là bài số 113, đây là phần số 9 của bài học đề tài Chiên con mở ấn. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua một phần các sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn qua 7 ấn phán xét của chiên con. Chúa đã mở 5 ấn phán xét thế gian. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay về chi tiết của sự mặc khải, những điều sẽ xảy đến khi chiên con mở ấn thứ 5 và thứ 6. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 6, câu 9 tới câu số 17. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Trong các phần bài học chiên con mở ấn, chúng ta đã chứng kiến tiến trình chiên con mở 7 ấn đoán xét thế gian. Chúng ta đã học qua 4 ấn đầu tiên và đang ở giữa sự suy niệm về ấn thứ 5. Trong ấn thứ nhất, khi Antichrist xuất hiện và chinh phục thế giới bằng hòa bình giả tạo, thì đây là sự phán xét đầu tiên. Đây là một sự hòa bình giả tạo tạm thời và trong chốc lát sẽ suy sụp đem đến chiến tranh khắp nơi nơi trên toàn thế giới. Trong ấn thứ hai, Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian bằng chiến tranh, giết chóc, tàn phá, xung khắc khắp mọi nơi. Chúng ta đã học về các cơ binh của nhiều khối liên bang họp lại trong cuộc chiến, bắt đầu từ phần đầu của 7 năm đại nạn cho đến khi sự hủy diệt cuối cùng khi Chúa trở lại. Sẽ có liên bang miền Bắc của Nga Xô, của Hiệp chủng quốc Âu Châu dưới Antichrist, của khối Hồi giáo miền Nam ở dưới quyền điều động của Ai Cập và 200 triệu quân miền Đông ở dưới quyền điều động của Trung Quốc. Tất cả hiệp lại ở trong thung lũng đồng bằng Megiddo với cuộc tranh chiến cuối cùng, Armageddon, nghịch cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại. Trong ấn thứ ba thì sự đoán xét đến bằng cơn đói kém toàn thế giới. Đây là một cuộc đói kém kinh khủng ở nhiều nơi. Thiếu đói trầm trọng, người ta muốn sống, muốn nuôi gia đình thì phải tranh đấu hàng ngày, ăn dành thức ăn của súc vật mới có thể tồn tại. Và phải tôn thờ Antichrist mới có quyền mua thức ăn, mới có thể nuôi gia đình, mới có thể có công ăn việc làm. Ở đây là một sự chọn lựa đụng tới căn bản rất thâm sâu của sự sống và đức tin, và là một sự chọn lựa rất khó khăn cho nhiều người, ngay cả trong thời đại tự do của chúng ta. Trong ấn thứ tư thì sự đoán xét là sự chết. Chúa dùng 4 dụng cụ của sự chết, đó là gươm dao hay là chiến tranh, đói kém, dịch lệ và thú dữ. Sự chết và âm phủ được quyền trên 1/4 thế gian, nghĩa là trong 4 ấn đầu tiên khi chiên con bắt đầu phán xét, thì 1/4 thế gian sẽ bị giết chết. Sự phán xét đầu tiên của Đức Chúa Trời đem lại sự chết chóc của 1/4 dân số toàn thế giới. Nghĩa là nếu ấn này được mở ra trong thời gian hiện tại của chúng ta, thì sẽ có gần 2 tỷ người bị giết chết trong vòng 2 hay là 3 năm của 4 ấn đầu tiên. Bây giờ chiên con mở ấn thứ 5. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Trong ấn thứ 5 này, sự chú ý hướng về những người tuận đạo, những người bị giết trong thời kỳ đại nạn và nhấn mạnh đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và lý do của sự đoán phạt của Ngài trên toàn thế gian. Bốn ấn đầu tiên chỉ là bắt đầu và ấn thứ 5 nói đến thời điểm đoán xét tận diệt của những sự đoán phạt sắp tới và thời điểm này bắt đầu từ sự bắt bớ đạo trên toàn thế giới. Sự bắt bớ đạo sẽ xảy ra cách kinh khủng và dữ kiện này đánh dấu sự tận diệt thế gian không còn trì hoãn. Dữ kiện quan trọng này sẽ xảy ra vào ở giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi và sau 4 ấn phán xét. Đây là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi sự chú ý để phải hiểu vấn đề ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói, ai đọc phải để ý. Lời đấng tiên tri Đa-ni-ên đã báo trước là gì? Chúng ta đã học trước đây về lời tiên tri này. Đó là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu từ khi Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo thế giới và thiết lập bảo đảm hòa bình cho nước Israel là nước Do Thái. Và chúng ta đã học rằng khi đại thế chiến bắt đầu vì sự xâm lăng của liên bang miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Nga tấn công vào nước Do Thái, thì Antichrist sẽ đem quân đội của khối cộng đồng Âu Châu vào trong vùng Trung Đông để bảo vệ hiệp ước và đồng thời chiếm đóng vùng đất này. Đến giữa 7 năm thì Antichrist làm một điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói, đó là sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Đây là điều Daniel ghi lại trong đoạn số 9 câu 27. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, tức là 7 năm, và đến giữa tuần ấy, tức là 3 năm rưỡi sau đó, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Kẻ hủy phá đến bởi cách gớm ghiếc và sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, nói đến khi Antichrist tranh chiến với khối Hồi giáo miền Nam và thắng hơn, thì khi trở lại Jerusalem, Daniel đoạn 11 câu 30-31 nói, người sẽ tức giận nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Người sẽ trở về coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh, những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu là gì? Đó là Antichrist, lúc bây giờ là lãnh đạo thế giới, sau khi đã thắng hơn quân đội miền Bắc ở dưới nước Nga và đánh bại khối Hồi giáo miền Nam ở dưới Ai Cập, thì vào đền thờ Jerusalem và tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt buộc cả thế giới phải thờ phượng mình là Đức Chúa Trời. Đây là lúc Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình trong thế giới. Điều đáng ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ lại thì cũng không ngạc nhiên gì, đó là khi Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới tôn thờ, thì cả thế giới đều hùa theo. Khi Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời và đòi hỏi cả thế giới thờ phượng, thì quyền lực của quỷ Satan làm việc trong lòng gian ác tội lỗi của con người và cả hệ thống chính phủ trong các nước toàn cầu để đồng cúi xuống tôn thờ Antichrist. Nhưng sự thờ phượng của Antichrist cũng là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới. Vì sự chọn lựa này, sự chọn lựa rõ ràng này, thì không còn gì ngăn chặn lại những sự đoán xét kế tiếp của Đức Chúa Trời để kết thúc lịch sử của nhân loại. Và kết quả của dữ kiện này là sự bắt bớ sát hại tất cả những người tin Chúa trên khắp hoàn cầu. Sách Khải Huyền cho biết rằng thờ phượng Antichrist chính là thờ phượng Satan, dùng hình ảnh của con rồng để nói về Satan và con thú để nói về Antichrist ở trong đoạn 13 câu 4 cho tới câu 8. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Antichrist sẽ thiết lập chính mình làm đối tượng thờ phượng và đòi hỏi thế giới phải thờ phượng mình, thì có những lời nói phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Và ai không thờ phượng Antichrist sẽ bị bắt hại, giết chết tất cả. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Và chúng ta phải hỏi rằng cái số người tuận đạo nhiều hay ít trong thời gian này, thì Khải Huyền cho chúng ta biết tổng quát một số lượng rất đông, đoạn số 7, câu 9, câu 10 và 13-17. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy là vì đó, chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng ở dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng nó đến suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Bao nhiêu người? Vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Họ là ai? Những kẻ mặc áo trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Trả lời, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết chiên con. Nghĩa là sao? Đây là những người tuận đạo trong cơn bắt bớ đạo Chúa dưới Antichrist trong cơn đại nạn. Vô số người từ mọi nước, mọi nơi, mọi dân tộc. Nói về các người tử đạo thì vô số không đếm được, ra từ khắp cả mọi nơi, mọi thứ tiếng, mọi nước. Chúng ta thường nghĩ rằng thời ân điển đã chấm dứt trong cơn đại nạn. Đúng, nhưng không phải ân điển không còn hoạt động. Trong cơn đại nạn, Chúa vẫn cứu. Sẽ có muôn muôn người được cứu, vì ngay trong sự phán xét và báo trả cũng có sự nhân từ và ân điển. Và theo sự diễn tả ở đây, thì số người được cứu là lớn lắm. Đức Chúa Trời sẽ cứu tất cả những người mà Ngài định sẽ cứu, và nói theo khía cạnh của con người, tất cả ai bằng lòng tin, sẽ không ai mất cơ hội, dầu là trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả trong những năm đại nạn. Nhưng sự xưng nhận đức tin trong thời gian đại nạn có nghĩa là sự chết chắc chắn. Khải Huyền đoạn 13 nói rằng không thờ phượng Antichrist thì sẽ bị giết. Tin Chúa trong thời kỳ đại nạn là một điều cực kỳ khó khăn. Và nếu hiện nay là kỳ thuận tiện, nếu hiện nay là ngày cứu rỗi mà vẫn cứng lòng, thì lúc khó khăn đó sẽ ra sao? Khi mà lời xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là lời trăn trối cuối cùng, giá của đức tin sẽ là chính huyết của mình đổ ra. Và ở đây, chúng ta cũng thấy được đời sống của những người tin Chúa trong thời gian đại nạn, hoàn cảnh sống của họ trước khi bị bắt giết. Vì lời Chúa nói, chúng sẽ không đói, không khát nữa. Nghĩa là họ đã phải đói khát dưới thời kỳ bắt bớ. Và chúng ta nhớ rằng chỉ có những người thờ phượng Antichrist mới có thể mua bán làm lụng nhận lãnh thức ăn trong thời gian này. Người tín đồ của Chúa sẽ bị loại ra ngoài hệ thống này và sẽ bị đói khổ, thiếu thốn cùng cực. Hơn nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Ở đây một cách để nhắc lại rằng, họ là những người trốn chạy sự bắt bớ của chính quyền và những người quen biết. Họ phải trốn chui, trốn nhủi như người trốn trong sa mạc, hang hố, không có chỗ nào sống dưới ánh mặt trời, trong cơn nắng gắt. Và có nhiều tang thương khổ nạn trong những ngày bắt bớ cùng cực này. Họ buồn lo khóc lóc dầu vẫn giữ đức tin, cho nên Chúa nhắc lại phước hạnh rằng Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Họ sống trong thiếu thốn, lang thang và đầy nước mắt, tìm cách để tránh cơn bắt bớ dữ dội của Antichrist, trong khi đó giữ đức tin của mình nơi Chúa. Trong sự mặc khải về ấn thứ 5, dâng cho biết lý do của sự tàn sát bắt bớ này. Khi chân con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Tại sao bị giết? Vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Đây là lời tương tự mở đầu trong đoạn 1 của Khải Huyền qua kinh nghiệm của chính sứ đồ Giăng. Ông viết câu 1, câu 2 và câu 9. sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Tôi là dân, là anh em, là bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì có lời của Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Dưới áp lực của sự bắt bớ khó khăn của máu huyết tuận đạo, lưu đày của đức tin, những thánh đồ sống đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong lời Kinh Thánh và can đảm đối diện với hậu quả của đức tin mình. Họ phải trả giá rất đắt, rất khủng khiếp cho đức tin của mình, như họ đứng vững, trung tín trước mặt Chúa. Vì đây là một sự tranh chiến của đức tin giữa lời Chúa trong dân sự Ngài và Satan là người muốn bắt phục tất cả mọi người trên đất để thờ phượng Antichrist. Khải Huyền đoạn 12 câu 17 cho thấy, con rồng, tức là Satan, giận người đàn bà, tức là Israel. Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, tức là những người tin Chúa, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Định nghĩa của đức tin tóm tắt một lần nữa trong câu lời Đức Chúa Trời và sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Đó là sự phân biệt rõ ràng của những người tin Chúa trong một thế giới đang nổ bùng trong sự bắt bớ giết chóc đạo Chúa cách dữ dội. Đoạn 20 câu 4 cũng viết, tôi là thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Ai là người bị chết chém? Người tuận đạo trong thời gian đại nạn. Bị giết. Vì sao? Vì lời Đức Chúa Trời và vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu. Tất cả những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy sự trung tín, can đảm, cương quyết và giá phải trả của những người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Họ đã phải sống chết trên lời Chúa, họ đã phải sống chết trên việc giảng tin lành. Tại sao họ bị bắt bớ bởi Antichrist? Là vì họ trung tín với Chúa và lời Ngài, dầu phải trả giá cao là bao nhiêu. Ở đây, họ trả giá cao trọng hơn hết cho một người tin Chúa, đó là chính sự sống của mình cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thật ra cũng dễ hiểu tại sao Antichrist giết hại và bắt bớ những người tin Chúa. Khi những dữ kiện của các ấn thứ nhất cho tới ấn thứ tư hiện ra, thì những người tin Chúa là những người biết Kinh Thánh sẽ nhận thấy rõ ràng rằng đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã báo trước trong sự mặc khải. Họ sẽ lên tiếng, họ sẽ làm chứng, họ sẽ dạy lời Kinh Thánh, chỉ ra đây là sự thành tựu của lời tiên tri, đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới và sẽ dạy dỗ cho mọi người biết về cơn thành nộ báo trả phán xét của Đức Chúa Trời. Họ sẽ tuyên bố rằng thế giới đang bị Đức Chúa Trời báo ứng phán xét. Antichrist là người của quỷ Satan, là dụng cụ của quỷ Satan, đang chống nghịch Đức Chúa Trời và đang lập mình làm đối tượng thờ phượng, phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Người tin Chúa sẽ chống lại sự thờ phượng Antichrist. Và thế giới chống nghịch ở dưới Antichrist sẽ không nghe, nhưng ngược lại sẽ giết hại tất cả những người nào không phục Antichrist, không thờ phượng Antichrist, không đi trong hệ thống của Antichrist và không cúi xuống để tôn thờ Antichrist như là Đức Chúa Trời. Một điểm nhỏ nhưng cho chúng ta biết thêm rõ ràng, đó là sứ đồ Giăng đề cập đến linh hồn của những người tuận đạo. Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã chịu giết về đạo tin lành của Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ đã làm. Tại sao chỉ có linh hồn? Khi hội thánh được cất lên trên không trung thì tất cả những người chết ở trong Chúa sẽ được sống lại và thân thể đã chết sẽ được gọi trở lại và biến đổi để gặp Chúa. Còn những người đang sống trong đức tin thì thân thể sẽ được biến hóa cách huyền nhiệm để gặp Chúa trên không trung và để được ở với Ngài luôn luôn. Nhưng những thánh đồ bị tuận đạo trong 7 năm đại nạn thì sự sống lại của thân thể chỉ xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm trở lại và kết thúc 7 năm đại nạn. Thân thể và linh hồn của họ vẫn còn chia cách, chờ ngày thân thể biến đổi khi Chúa trở lại. Điều chúng ta phải nhận định cách ngạc nhiên, đó là ấn thứ 5 trình bày sự hiệu quả của lời cầu nguyện của các thánh đồ về sự phán xét thế gian. Lý do của sự phán xét thế gian là sự báo trả thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự báo trả này được dâng lên bởi lời kêu cầu, cầu nguyện của những người bằng lòng chịu chết cho danh Chúa và lời Ngài. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Khi Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời và giết hại ghê gớm những người thuộc về Chúa, thì sự công chính mà Đức Chúa Trời phải thi hành là gì? Là hoàn toàn đoán phạt Antichrist. Đây là ý chính của lời cầu nguyện của các thánh tuần đạo. Xin Chúa xử công bình cho danh Chúa, cho lời Chúa và cho dân Chúa. Chúa trì hoãn xét đoán, báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Ở đây nói lên tình trạng gấp rút của sự phán xét. Sự phán xét báo ứng đã bắt đầu, nhưng chung cuộc vẫn chưa đến. Antichrist đã làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, đã phạm thượng lộng ngôn xưng là Đức Chúa Trời, đã bắt buộc toàn thế giới phải thờ phượng, đã dùng quyền lực của Satan để khống chế những người thế gian và giết hại vô số thánh đồ. Thì có phải thì giờ sẽ đến để thanh toán tất cả những sự gian ác này chăng? Có phải là lúc thế gian đã đi tới mức độ chống nghịch và không thể nào trở lại ăn năn được nữa? Lời cầu nguyện của các thánh đồ sẽ được trả lời, và trả lời cách chắc chắn. Cửa ăn điển sẽ đóng chặt lại trong giây lát, sau ấn thứ năm và phần hai của cơn đại nạn, thì sẽ đổ dồn tất cả sự phán xét ào ạt gấp rút theo nhau mà thế gian sẽ không thể nào trốn thoát. Nhưng một phần của ấn thứ năm là lời hứa cho các thánh đồ. Lời hứa chắc chắn của sự phán xét sẽ xảy đến ra trên thế gian, nhưng cũng là lời bảo đảm cho các thánh đồ. Có kẻ bèn đem cho họ mỗi người một cái áo trắng dài, và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Họ được ban cho một món quà từ nơi Đức Chúa Trời và đồng thời được ban cho lời hứa của Ngài. Thứ nhất, món quà là một áo dài trắng. Có kẻ bèn đem cho họ mỗi người một cái áo trắng dài. Áo dài trắng biểu tượng sự công chính toàn vẹn được ban cho trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài ban cho những người thuộc về Ngài sự công chính của chính Ngài, và người tin Chúa thì khoác lấy áo vinh hiển, áo thánh khiết đời đời này, sự cứu rỗi của họ được bảo toàn cách chắc chắn. Mỗi thánh tuần đạo đều được ban cho cái áo dài trắng, nhắc nhở đến sự thánh sạch, trong lành, công nghĩa ở trước mặt Đức Chúa Trời mà đã được ban cho họ. Và cũng có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Phải ở yên ít lâu nữa, bây giờ là khoảng giữa 7 năm đại nạn. Còn 3 năm rưỡi nữa, Đức Chúa Trời có thời khóa biểu của Ngài và thời gian gấp rút sẽ đến, cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ ra không ngừng lại và chỉ còn ít lâu nữa. Điều chúng ta xác định đó là sự tuận đạo đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đã thẩm định số người tuận đạo. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, đây không phải là quyền lực của ma quỷ và Antichrist mạnh mẽ thắng hơn mà con dân Chúa không thể nào cưỡng lại được. Đây là ngày giờ của Đức Chúa Trời. Đây là số tử đạo mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Ngài biết ai sẽ tử đạo vì Ngài, ai là người được gọi vào trong công tác vinh hiển này. Phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chữ mà Chúa dùng để nói về người tin Chúa, đó là người cùng làm việc và anh em. Không nói là những người cùng niềm tin, giàu chắc chắn đây là đúng, cũng không nói là những người có liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, dĩ nhiên đây là chắc chắn, nhưng nói người cùng làm việc. Người tín đồ trong thời gian đại nạn để tin nhận Chúa thì mất mạng như chơi, thì thái độ sống của họ là gì? Là phục vụ Chúa. Cùng làm việc chung với nhau, đó là anh em. Dầu đó có nghĩa là sự chết của chính mình, nhưng cũng sẽ đứng chung với anh em trong đức tin để hầu việc Chúa. Cho nên vấn đề hầu việc Chúa không phải là sự chọn lựa của hoàn cảnh. Đây là định nghĩa của cuộc đời, chọn lựa theo Chúa, dầu hoàn cảnh ra thế nào, ngay cả trong những ngày đại nạn, ngay cả sự hiểu biết rằng tin Chúa, phục vụ Chúa là cái chết chắc chắn. Cho nên những người tin Chúa là những người phục vụ Chúa, mà nếu hoàn cảnh đã khó khăn như vậy trong thời gian đại nạn, mà định nghĩa của Chúa cũng không thay đổi, thì huống chi hoàn cảnh bây giờ là lúc mà sự phục vụ gần như không đòi hỏi trả giá là bao nhiêu. Thì đối với chúng ta ra sao? Thật ra, giá trả lúc đó biết rất rõ. và giá trả thật ra cũng biết rất rõ bây giờ. Vì chiên con sẽ mở ấn kế tiếp, và khi ấn thứ sáu được mở ra, thì tất cả thế gian chống nghịch chỉ còn một ao ước. Câu số 16, chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
Không chỉ cao ngất bóng vắng lưng thề, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian. Muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân sư tuốt gươm đâm ngài giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót con trời hót ca con Chúa Giêsu tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông. Chiêm ngưỡng thiên nhang ngày cứu Chúa Giêsu ngự giá xuống trần. Không trời cao ngất bóng vàng lừng kèn thiên thần cất cao lên. Từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên tòa trắng Chúa Cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.